Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ăn mặn khó tiến hóa, ăn nhiều hơn tu. Phần 2. Nhiều người thiền không ngủ được cũng do sự ăn uống mà thôi. Ăn uống mất trật tự, ngủ không được, mà ăn uống có trật tự khi thiền đứng đắn, ngủ đúng giờ đúng giấc, chứ không có cái gì mà thay đổi hết. Ta ăn uống, ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh, bởi cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật là con người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống với người thế gian tự ái, so đo đủ chuyện, nó làm cho con người yếu đi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói những người ăn mặn khó tiến hóa? Chúng ta ăn cơm trời phải nói chuyện trời, ăn cơm trời không có nên nói chuyện đời, tranh chấp. Vui cũng ăn cho thiệt nhiều, mà buồn cũng ăn cho thiệt nhiều. Ma quỷ là ở trong chỗ hôi tanh, tanh là quỷ, ma là hôi. Con thú cũng có ngũ tạng như chúng ta. Con thú, cái máu con thú nó rất động loạn. Con thú nó chết, nó cũng đau đớn. Con thú nó cũng sợ chết. Con thú mang bệnh ung thư. Ăn an tương báo, hà thời liễu. Cứ báo thù mãi mãi, lúc nào mới kết thúc. Hàng ngày giết biết bao nhiêu con thú, giết biết bao nhiêu sanh linh tại mặt đất để cho thỏa mãn tâm thức. Ngày hôm nay, các bạn ăn chay, ăn ít rồi các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Không có giống như xưa nữa, nó cũng thanh lây. Ăn nhiều hơn tu, cho nên ngày nay nó sanh bệnh. Ăn nhiều hơn thiền, chập ăn này, ăn nọ, rồi hơn thua nhiều hơn thiền, thị phi nhiều hơn thiền, làm sao mà thiền thành công? Cũng là ăn nhiều, chỗ này tôi ăn chút, chỗ nọ tôi ăn chút, thì kết tập lại rất nhiều mà không hay. Có cần phải ăn trường chay không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta bước vào trong cái hành trình trật tự, và nhịn nhục nhiều hơn, nhịn ăn đi, thấy ăn, thấy thèm mà không ăn, đó kêu là nhịn. Chịu nhục đi, người này ăn được mà nó không ăn, bị người ta chửi cũng ráng chịu đi, để tôi có sức khỏe, phục vụ chúng sanh. Nhiều người tu rồi đi ăn thịt đó, thấy nóng, lỡ môi lỡ miệng đủ chuyện, miệng hôi hám, đi cầu hôi hám. Không có thanh sạch, mà chúng ta ăn thảo mộc nó thanh, nó sinh khí, con người nó tươi, nó nhẹ nhàng, trí óc cởi mở, lúc nào cũng nhã nhặn và chịu hòa với mọi người một cách dễ dãi hơn. Cho nên, con người sinh ra ăn thảo mộc, nó mới sống lâu, chứ không phải ăn thịt sống lâu. Đức Thầy từng nhắc, thành ra ăn cũng không biết mùi vị, ăn cho có chừng vậy thôi, không hiểu ăn cái gì, ăn là độ, ăn là nhiệm vụ, ăn là cái phận sự của chúng ta, phải đem nó vô và lặp lại trật tự, và dẫn tiến nó tiến tới, thì mới là thấy rõ cái chữ độ. Còn nhiều người ăn cứ ăn ào ào, không hiểu cái đó là cái gì, cái hạnh Bồ Tát, nó đã ban cho chúng ta, nó hy sinh cả thân xác, xương máu của chúng nó để cho chúng ta được ấm no, thì nó phải đổi được qua cái gì? Đổi một cơ tiến hóa trở nên chung sống hòa bình với con người. Cho nên, hạnh hy sinh phải cao thì mới đạt cao, mà chúng ta tu, hạnh hy sinh không có, mà muốn thành Phật sao được? Thành con thú, còn phải đem thân xác cho người ta ăn, rồi mới có cơ hội tiến gần tới con người, mà con người muốn tiến tới Phật tiên thì ôm lấy thể xác mà đi tiến Phật tiên, cái đó là mờ ảo, nói bậy, không đúng. Người nó có cái gốc gác tu là nó đúng thì đúng giờ nó tu, còn chưa đúng thì đúng giờ nó chưa tu, chưa có hiểu thì con người đâm đầu đi xuống, đụng cái mất hồn, thức giác trở lộn lên, kêu bằng tu, đúng thì đúng giờ mới tu, cho nên có duyên hay là không? Tại sao muốn thiền tốt, phải ăn chay thì mới tốt, đừng có ăn mặn, thiền rồi ma quỷ nó nhập, rồi nó xưng danh tầm bậy tầm bạ. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên người nóng tánh là người nguy hiểm lắm. Hư cả cái thần kinh, hư cả bộ gan, không hay. Mà cái đó do đâu? Cái mặt nó tiết không có điện. Cho nên xúc ruột là đem cái mặt ra, nó tiết điều. Vì sạn, sạn ở trong gan, cũng sạn ở trong mặt á. Khi này tôi xúc cái chị Hạnh á, đi bác sĩ, thấy làm đau mà không biết làm sao. Vô tôi xúc, xúc ruột, bác nó xỉu gần chết á. Độc tố nó ra á. Rồi tôi mới dùng cái thuật châm cứu, tôi cứu bà. Cứu rồi, cái bây giờ bà hết đau cái chỗ này. Mà máu bà cũng hết cao nữa. Mặt bà tươi trẻ, mừng quá chừng. Hồi mà bác xíu nói, làm khóa thôi chứ kỳ sau tôi không làm. Bây giờ nó chừng nào có cho tôi làm. Bây giờ biết cái nguyên lý, nắm được cái nguyên lý sạch sẽ là cơ sản yên ổn. Mà cơ tạng dơ là cơ tạng không yên ổn. Thì cái ấp nó ngồi ở đây mà nó nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ không, là cái cơ tạng nó không yên ổn. Trong ruột mình có chịu cái lỗ ở trong đó. Mà quá 30 tuổi là nó nghẹt hết. Mình xúc rồi cái nó thông trở lại này, như cô gái mười mấy tuổi. Cái tâm trạng mình như vậy. Chị Hằng là đủ thứ bệnh hết á. Do tôi xúc rồi bây giờ chỉ như con gái muốn nhảy đầm sướng quá. Thấy nó thờ thớ trong rồi. Tiểu đường cũng hết. Hai người có chị thì nó 284 đứa tiểu đường vô. Chị bây giờ nó xuống bệnh cũng có 90 hả. Còn không có bị tức lưng. Hết tức lưng hết gì hết. Rồi chị cũng đi học xúc ruột. Muốn cái để gia đình dùng. Còn hơn là mọi thứ đi kiếm bác sĩ chờ đợi lâu. Ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Mấy người mà đi theo sư cô mà biết xúc ruột thanh nhẹ rồi nghe lời giảng thấm thía đó, chạy tuốt cái động này. Cái điện năng từ bi mà nó chuyển vô trong tâm thức mình liền. Nó nhẹ nhàng lắm. Mà ngồi không có tay chân. Những người xúc ruột ngồi thiền không bao giờ tay chân. Nó hay vô đó, không có vũ tế tí.
Sức một lần đủ hay là sức hoài?
Một lần không đủ, phải một tuần. Hay là một tuần,
rồi
một tuần mới là xúc 4 lần, rồi 6 tháng sau mới làm lại.
Nó
kiếp trễ hoài vậy là không có già được. Nó có nhiều bà xúc ruột không? Rồi cái bà giáo mà bà dạy xúc ruột đó, bà là chết mà sống lại đó. Bây giờ bà cứ trễ hoài đó, bà cứ 6 tháng mới làm lần. Bà sẽ đi Đà Lạt dạy đám vô di xúc ruột, 7, 8, 9 này. Sức khỏe là trên hết. Mình còn cái xác sống mà. Mình cần cái xe để đi làm việc mà. Mà xe hư nó không có làm gì được. Xe phải có khỏe. Thì cái tâm linh nó mới bớt lo.
Không ai muốn đi xuống rồi không?
Cứ người nào bệnh nhiều, bệnh tùm lum á. Suốt mấy ngày giờ nó báo cáo biết à. Giờ hết rồi, bây giờ tôi hết rồi. Tôi nhìn gái rồi, tôi khỏe rồi.
Hả? Nói nghe. Thưa, tại nếu mà sư cô nghe nó xuống San Diego đó, nếu sư cô muốn coi thì tôi sẽ hướng dẫn coi cái máy bị ra ngoài.
Tại sao đi tới coi như nói chuyện đó, sư cô nói chuyện với bà sức ruột.
Bà ở Mỹ rồi.
Bà cũng mập lắm mà bây giờ bà sức ốm lại, bà bắn nhẹ. Bây giờ bà tin Jesus Christ. Tin lắm.
Thế mấy người đầu hồi họ nói là họ không bao giờ họ ăn những cái thịt bán ngoài chợ ấy. Họ chỉ cái nào con vật họ phải tự giết thịt đấy, từ trước khi họ giết họ đâm vào thịt. Rồi giết thịt thì họ dốc ngược cái con vật lên để cho máu nó chảy ra hết đi. Chứ họ không bao giờ để giữ máu nào. Rồi kia nhau họ ăn thịt thì họ không có
máu. Họ cũng mang cái ác ý nghiệp sát cũng vậy đó, chỉ có ăn chay là tốt nhất thôi, ăn thịt nào cũng có sao.
Các bạn thân nhẹ chỉ có một điểm sáng chút xíu, các bạn nhắm con mắt một chút là các bạn đã đến thiên đàng. Nhưng mà các bạn phải trả một giá dày công ở thế gian, tính ra dày thì không có bao nhiêu, mấy chục năm vỏn vẹn. Học một khóa có mấy chục năm, không có bao nhiêu ngày của thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đã có phương tiện sống hiện tại. Ăn ở đi đứng đầy đủ mà chúng ta cùng điện hộ những này chuyện đó. Và để chê lấp sự lười biếng của chính chúng ta không thể tu được đâu. Tôi nói các bạn đây là bán tiền tại thế gian. Ông nữa, ông nữa, ông kia. Mua cái gì còn cái này. Mà còn không tu để lấp thiếu không. Rồi nguyện với trời Phật tu muốn tu là trễ rồi. Cho nên các bạn đều có đường đầy đủ. Ăn không hết kia mà, mặc không hết kia mà. Chỉ có tu để trang bị cái bằng hồn càng ngày càng sáng suốt. Nếu mà còn các bạn còn tham đời vật chất, thì hồn của các bạn trên sách dưới là dơ dây vẫn thiệt. Tham nhẹt, làm mậy làm cà, thì trở nên vẫn thiệt của bạn hồn. Còn các bạn từ bỏ sự động loạn, càng ngày cái hồn càng xinh cứ thiệt. Ao mão của cha mẹ đầy đủ, muốn màu gì thì có sẵn đấy, không có cần phải đi mua bán cho cố cần. Cho nên càng ngày càng tu, các bạn thấy là ôi trước kia tôi chưa tu vô vi, thấy tôi xài tiền nhiều quá, kiếm trôi, tiêu trước hụt xong. Ngày nay tôi lại có dư tiền để cứu độ những người lầm đường lạc lộ. Mừng thay và vui thay. Tôi thấy tôi ăn chay mà tôi lại không mệt. Tôi thấy càng ngày càng khỏe, càng tươi, càng trẻ. Nó có chuyện lợi ích cho chính mình. Còn thu, nó cũng như chúng ta. Nó cũng mắc mũi ta nhẹ hơn, ngủ cạn, cũng đi đau đớn, cũng đi đau khổ. Tại sao của ta cứ chú tâm về sự giết nó mà để hưởng thụ? Để làm cho chúng ta nóng rồi chúng ta đi đâu? Cũng không giải thích. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh rồi, các bạn thấy những cái gì các bạn không giải quyết được. Và các bạn nên nhận thức và quan thông nó là không có hữu ích cho các bạn. Thì các bạn đừng tự từ chối và thực hiện việc cần thiết.
Thưa Thầy, về cái vừa vừa rồi bạn bảo có hỏi về cái tính nóng á, tôi cũng đã có mấy lần hỏi Thầy rồi. Ừ, thì tôi thấy cái nó khó diệt quá. Cứ đùng đùng một cái là nóng lên. Thế nó biết mình nóng thì nó hơi quá buồn này. Có lẽ có pháp là để cho nó diệt cái nóng. Nhưng hôm qua Thầy có nói nhẫn nhục thì nó cũng làm một cái nóng là tại vì nó dồn cục nó mới nóng. Mà mình tu thiền rốt ráo làm pháp luân thường chuyển nó giải mở là không có thể nóng được. Mình đã dồn cục, mình còn ăn thịt thú là nó đem rước thù hận vô, nó còn dồn thêm một cục nữa, nóng là nóng do đó. Con thú nó chết nó hận thù lắm. Mình đem vô mà mình giải nó không được là mình càng hận thù thêm. Cho nên pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng. Và lúc muốn giải nắng phải ăn chay cho cái nguyên khí nó điều hòa lần lần. Thay vì nó quá nóng, thấy trong cơ tạng của mình cho ăn miếng thịt vô nó tăng độ nhiệt trong người, tăng lên, tăng độ nhiệt trong cái gan. Mà không hay. Mình mờ mờ nó tôi ăn không miếng mà. Một số mờ miếng, trưa miếng, chiều miếng. Một ngày mấy lần là mấy miếng, nó tăng bao nhiêu nhiệt độ trong đó nó làm thì cái gan phải nóng. Thì cái lục vận hành trong ở trong cơ tạng không điều hòa, gan tim thận không điều hòa, con người mới nằm gan tim thận điều hòa là không còn nắm nữa. Lui về thanh tịnh đi, giảng giải rõ ràng, không có cái gì lắm. Những đề
thầy quan qua thầy cho phép ăn thịt mà
không phải cho phép. Không phải cho phép để nó đỡ thừa. Không, tôi muốn ăn thịt thì nói ăn thịt. Nếu tôi muốn ăn thịt tôi phải biết lý do thịt là cái gì. Thịt nó tập trung tất cả những cái điều năng gì và tôi phải giải bằng cách gì, chứ không phải là cho phép ăn. Cái duyên nó đến thì cứ việc ăn, nhưng mà phải biết giải. Không biết giải thì bị động rồi ráng chịu chứ. Không có ai cho phép hết.
Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lục căn lục trần con, nhưng mà nó không chịu nghe con. Có phải là phần hồn con yếu quá?
Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho nhiều là con sửa máy cho nó tốt lại, nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên ông Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thường hòa hợp, hạ trung thường hòa hợp, hợp nhất với thiên lý. Thì con người nó sống vinh quang, sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng. Sáng. Mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin, nó phải tha thứ. Cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc đó là trả thù. Mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơ, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì con cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm. Nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng cũng điên khùng. Thấy không? Nó loạn tới vậy đó. Còn thức tâm về trung ương, đi về trung đạo, nó không có dính líu những cái sự đó. Mà nó hiểu nguyên căn của sự đó. Nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nghìn đời bất héo, ngàn năm bất héo. Đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu, rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Mà ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hiển lạc. Thay vì thọ nghiệp nan giải, biến thể thành chiến tranh bất lợi, vô ích. Mình lãnh đạo mình không xâm, mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Xin thầy cho con biết rõ thêm là khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy đa số là họ ăn mặn, ăn chay một tháng có 2 ngày thôi, có phải lý do đó mà họ bị tẩu hỏa nhập ma không?
Phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái dâm họ theo họ lắm, và ma họ dễ nhập lắm. Bởi vì họ muốn sung sướng cả hai, họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa. Không phải, tu rồi phải dứt khoát, phải hiểu lý do gì tôi tu để làm gì. Cho tôi và cho chúng sanh. Phải có một mục đích mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ tu mà nó còn gia tăng ô trượt thì nó không điên cũng uổng. Chị thấy không? Tu nó thấy nó ít thở khỏe rồi. Ôi giờ bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao. Nhưng mà nó lãnh nghiệp. Không phải bảnh đâu. Vừa ấm nó là đủ rồi. Trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình vừa đủ là sung sướng rồi. Có một chút ấm bụng để mình hiểu mình chừng nào để ông Phật thức dậy sớm. Mình là Phật, mà Phật ngủ gục, Phật không xài được. Phật đó thua Phật đó. không?
Vậy con cảm ơn thầy. Xin thầy cho con chúc con biết thêm một cái vấn đề phương pháp mà tại vì con đọc cuốn sách của thầy lâu quá, xin lỗi con cũng quên. Thầy có thể chỉ bảo hướng con nếu mà ngồi thiền á thì cái tâm của mình phải trụ vào đâu để cho mình cái tâm của mình không có bị mà lăng xăng hoặc là như là có một cái phương pháp mình ngồi cái tâm mình phải trụ như thế nào để mà mình có một cái sự mà khai mở được cái tâm trí của mình.
Ở đây chúng tôi có sách thực hành dẫn giải và chỉ cho người ta niệm Phật. Tại sao người ta phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Khi mà chỉ co lưỡi răng ngợi kề răng niệm Phật là nước miếng nó chuyển chạy, là cái máu huyết chỉ được thanh lọc, càng ngày nó càng nhẹ, rồi chị mới thấy chị ăn chay thì cái máu chị nó được thanh lọc, không? Cái bồ ruột chị nó được nhẹ nhàng, khối óc của chị nó minh mẫn. Là chúng tôi có phương pháp thực hành, có thể hỏi bạn đạo ở đây lấy. Và chính gần đây tôi đã làm một cuốn phim rõ rệt, vì tôi thấy tình đời đen bạc hay lường gạt lẫn nhau, không hành mà dám phổ đạo. Chúng tôi thực hành được cái gì chúng tôi đem ra cái đó mà thôi, chứ ngoài nữa chúng tôi không có. Thì đã làm xong cuốn phim, nay mai anh Nghĩa sẽ cho quý vị xem rõ ràng. Chính đích thân tôi là, vì trước khi chết tôi muốn để cái gì sự thật mà tôi đã đạt cho mọi người tiếp tục làm và sẽ đóng góp tinh vi hơn tôi. Cho tôi không có phải là người giỏi, tôi làm được có bao nhiêu đó thôi.
Dạ. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, chứ con có người bạn đó thì họ đã tu một phương pháp của nhà trường pháp khác, và đồng thời cái người này ăn chay rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như khi họ đi ra restaurant hay là khi nào mà có đụng một chút mỡ vô cái món ăn của họ thì cái người bạn con không phan, nói rằng mình ăn chay mình không được ăn những cái thứ đó. Còn người ta hỏi con là ok, còn anh như thế nào? Thì con nói rằng nếu cái tâm mình chay thì thật sự ra mình ăn mặn cũng là chay. Và nếu trường hợp gì cần thiết, ví dụ như bây giờ người ta xào một món đồ mặn, thì nếu anh ăn chay thì anh gấp mấy cái thực phẩm rau cải anh ăn thôi, anh đừng ăn cái thịt cá thì được rồi. Chứ đâu có cần phải khi dính miếng mỡ là anh nói ra anh đang mặn, cái điều đó có đúng không?
Đó là chứng minh vị trí người tu hành chưa tới trình độ. Tới trình độ thức hòa đồng mở thì đâu có chay mặn. Cái gì mình cũng phải độ, phải dẫn tiếng. Luồng điển của anh vừa đưa qua ba tắc lưỡi là nó đã rút lên bộ đầu rồi. Anh ăn con gà nó thành thiên kế mới là tu chân chánh. Con ăn chay mà chấp này, chấp kia, chấp nọ là tự làm yếu khối thần kinh của mình. Không chịu dấn thân cứu độ chúng sanh cũng là một lầm lỗi chưa biết nguyên ý vô sanh.
Dạ con cảm ơn thầy.
Chúng ta còn gần nửa tiếng nữa, xin các bác anh chị nào có câu hỏi gì nữa không?
Người tu tới thành đạo, đắc đạo cũng nói lại cho thế gian biết rồi. Trên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các bạn không nên mê lầm, nên sử dụng nội khoa tâm lý khả năng của các bạn để tiến hóa, thì các bạn sẽ không bị vĩnh từ đây tới 2000 năm và tiến hóa tới một cách bình an, vinh quang, rõ rệt.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi để mai ra con học thêm cái gì. Con những người bạn trẻ tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy, nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm, họ không có một nghề chuyên môn, rồi làm niệm tránh mất rốt trong lúc người ta lớn của mình ta kiên nhẫn ta ở một rốt mà mình thì trẻ mà không có đủ sức mà làm cái việc đó sau rồi trong thời gian nó thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm vịt tiền mai đã ăn heo quay mà ăn mình chưa đã đủ hai ba người nữa ăn thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi thì họ nói như vậy mấy cái ông này thì ông tu mà như vậy thì làm sao
nếu không cái... sao hết tâm họ làm thân họ chịu đâu có dính dấp gì với mình đâu mà sợ tâm họ làm thân họ chịu họ ăn cái đó hữu ích thì họ ăn còn không hữu ích thì họ sửa cái giới của họ đạt họ giữ thì họ hưởng họ không giữ là thôi đó là luật công bằng của vũ trụ tâm làm thân chịu bác cứ nghĩ như vậy là yên
thưa thầy con bất tài ngu không gì được con mượn cái lời của thầy may ra người ta nghe thì ta giác ngộ thì
không cần khuyên họ một ngày nào nó có luật hết cái xác con người phải có bệnh mà họ làm quá rồi họ bệnh tới lúc đó họ ăn năn cũng như chị Nho xúc ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ không nhờ bệnh làm sao chị cứu chị được tao tâm làm thì thân chịu không có lo mình cứ việc tu đi ai tham tiền thì tìm bộ ai tham tình thì tình hại thương hại đó mà hiểu không? Đó. Thì có luật hết á. Trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc. Cho nên không cần nghi ngờ ai. Họ muốn gì họ muốn. Họ tu đúng. Nói người ta thích hợp. Người ta học cái đường lối thích hợp. Với cơ thể, với tâm trạng họ tiến. Còn không mà thôi. Chứ không có ai hại nhất ở thế gian đâu. Chỉ có ông trời thôi. Làm sao đánh lỗi được ông trời đó nói chuyện. Răng tù.
Thưa thầy, ý con cũng như là ý thầy đi vô bệnh viện là tuyển yến vậy thôi. Cảm ơn thầy.
Yeah, cảm ơn bác.
Ăn mặn không được.
À,
ăn chay.
Ăn chay. Ăn rồi nhẹ, còn rau nhiều hơn. Còn rồi tại sao phải ăn rau nhiều hơn? Ăn rau cho mấy cái thần kinh nó dịu. Thì cái điện năng nó mới chạy mạnh được. Thấy không? Cái điện năng nó chạy nhanh mạnh là cái phần hồn nó rảnh rỗi nó mới sức nó đi học đạo. Còn ăn con thú vô trong này nó còn mất ức. Thì cái hồn phải lo cho nó. Nó mất ức.
Có người nói là tu cao mà ăn con thú mình chưa thấy độ này.
Tránh được. Cái tu cao người ta xuất ra được là người ta vừa đem miếng trực tiếp người ta biết cái căn cội nó ở trước tại sao giờ nó làm bò. Và nó còn mấy kiếp nữa nó làm bò. Thì mình có thể độ đó cho nó giảm bớt cái cội nó. Mười kiếp nó có thể bớt thôi. Tám kiếp, sáu kiếp gì.
Má con nó là dạy bắn mộng con mà tả là con gà. Rõ biết về thân sao chứ. Thì lần sáng nay em này gọi là làm giả nó là sao á. Con cái tiếng nói đã con quen thuộc lắm rồi. Thì con thích vậy con chạy ra.
Thì có cái lo, có lo niệm Phật thôi chứ không có làm gì hơn. Thì cái kiếp đã quy định của bà làm gà thì bà phải làm đúng kiếp gà bằng cái tích tâm. Họ nên đi trở về khu bình dân tu học được.
Lời muốn cứu, đúng
rồi. Đâu có cứu được. Ông Phật cũng vậy, ông cũng vậy. Để ra đây.
Ông có đọc qua một trình nên cứu mẹ nè. Thầy Đức Phật con hay là thầy nghĩa là gọi cái hội tiêu Phật Chi Tăng á tặng mình cúng dường cho kêu Phật Chi Tăng để Chi Tăng độ
ở đâu có được
Bây giờ ngồi tu thiền đây là cũng vừa. À, anh ngồi tu anh sáng chừng nào thì mẹ nó hưởng rồi này. Bà mơ kiếp làm gà thì rốt cuộc bà giúp còn có một hai chiếc cái thì bà đi như thật. Tu nhiều đó thì được. Cái đừng có nói là tôi cúng dường cho ông chứ đó ông ăn cũng mang nghiệp cho ông làm cái gì. Như ông kiểu tu nguyện thất tổ nằm trong mình á. Mình giải thoát được tâm sáng nhắm mắt thấy sáng thấy. Thấy tình tu thấy sáng thấy. Phật pháp rõ ràng là tự nhiên cha mẹ mình được ấm. Liên hệ mình. Hưởng tới là thôi rồi. Cho nên người tu mà nói là tôi lo tôi cầu nguyện cho mẹ tôi thì tôi đâu có tu được. À, tôi còn thời gian nào thôi để trả cái hiếu. Rồi còn tôi phải lo tu. Tu thân nhẹ mẹ tôi thôi. Hỏi người mẹ nào chết muốn con tôi khổ không? Người cha nào chết muốn con mình khổ không? Thấy không? Con nó chịu tu là cha mừng mẹ mừng. Tu là nó thoát khổ. Rất rõ ràng. Con nguyên lý rõ ràng.
Thưa thầy, khi mà con về sanh mẹ đó, thì cha mẹ đã khuất rồi đó. Cả ký ấm. Cha mẹ còn sống thì sao?
Thì được một may mắn ạ. Được nhiều dịp may mắn ạ. Những tai nạn đồ này kiếm cho ngập bớt. Con tu cha mẹ nhờ lắm. Vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con là bất diệt. Thương dữ lắm. Mọi người con ngoan ngoãn lo tu là cha mẹ phải tu.
Chắc chắn nữa. Không phân biệt con trai bạn gái. Không phân biệt và tâm như tu là được.
Thầy về cái chuyện là làm công phu đó, thì con làm chứng minh đó, thì con thấy cái chỗ nó nóng, như lại hai cái chân đó, nó nóng ấy. Rồi dưới lần lần sức nó ra, thì nó đã tiếp về, tập xây rồi tiếp thì lại.
Đó là trượt khí á, tốt, cứ làm tiếp đi, làm tiếp nó ra hết. Quay chừng cái nơi cái nóng là cái trái cọc dơ rồi đó, cái cọc nó dơ, nó nóng. Tới ăn cái đồ thanh nhẹ ha, rồi làm chiếu mình như nhiều, đừng có ăn trượt nữa. Đừng ăn thịt đừng có trước trượt như trong mình nữa, còn nóng thêm á. Cứ thử là biết à. Tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt, không nóng. Còn nóng hơn nữa. Cái trượt khí mà, trượt khí nó xâm nhập, thầy xâm chiếm cơ tạng.
Mình làm thế nó ra thì tốt.
Hả?
Mình làm như thế mà nó ra thì tốt.
Nó ra thì đỡ rồi. Cái đó là cái tập siêu độc tố trong người. Trượt khí là độc tố trong người nó chạy. Nó ra bởi mồ hôi. Ra bởi mồ hôi thở. Trượt á. Trong mấy thấm nó
ở tai quá. Nó ra vùng đó lạnh.
Đó cũng trượt thôi. Cũng là trượt thôi. Nhưng mà nó sẽ ra bởi mấy chỗ đó. Nó đã vô trong người rồi. Bây giờ nó ra từ từ. Mình phải ăn chay với khoắn nó mới ra luôn. Lấy cái nhẹ mới dập nó được. Chứ không phải cái nhẹ thua đâu. Nhẹ làm trơn, nặng làm đất. Nhẹ nó bay bổng được. Còn nặng là nó làm đất, nó là trượt. Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu. Không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay con người nó mạnh lại. Nó lại tắt lia tất cả những cái thần kinh ở trong này nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Con với thịt cũng là đụng á. Mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu à. Phải tám tiếng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với đâu nó có bốn tiếng hồ nó tiêu rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ người ta dưỡng sinh bây giờ ta tìm ra rất tốt. Có ăn thịt thì dưới rau không? Thì nó cũng 4 giờ ngồi nó tiêu. Còn ăn đụng là nó 7-8 giờ tiếng, nó mười mấy tiếng nó mới tiêu thì tự nhiên nó lên men rồi.
men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó quể quải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tôi tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn đó, rồi cái ruột nó hút, đưa lên óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái ốc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở được vậy. Phải có một cái ý chí, cái hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này là phải thanh nhẹ giải thoát, hơn là tu. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng nữa. Rồi đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn nhà giàu đi ăn chay không? Chay như để cứu bệnh. Không có biết tu giải thoát, mình đã thực hành thì Phật cũng họ ăn chay để cứu bệnh, thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng vào tâm luân, nó cũng như ăn mặn vậy, hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên me, phải cẩn thận vấn đề cũng quan trọng. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, những cái thân mà bất ổn, gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn chành thịt cả ngày đó, cái hậu quả mấy người đã bệnh, chắc chắn là bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu, cái đó cũng chết. Xuống âm phủ mà không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải không ý được rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình rước làm gì? Làm chuyện vô ích cho chính mình. Mình biết khỏi thì khỏi phạm, không phải khỏi trừ cửu của chính mình. Thì trong lúc mình ra đi yên thân hơn.
Tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không? Hay là chay mặn tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin thầy chỉ dạy.
Pháp lý là phương pháp khứ trực nhân thành. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc. Từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ trước khi chúng ta ăn mặn. Và ta hành cái pháp này từ từ nó nhận được đường điển chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là cần thiết. Từ nó thức giác và hợp bắt một ăn chay là lập được tình thế tập quán của ta, không có thể đổi hẳn trong một phương pháp, phải từ từ nó chiếu hành pháp thì nó sẽ đổi, còn đổi một lúc là nó phát hơn. Bữa nay người ta ăn chay tôi có thiết ăn chay, mai tôi ăn mặn ba tô phở cũng như không ăn, phải từ từ nó giải được rồi dứt khoát không bao giờ nó ăn mặn nữa. Tại sao? Nó cảm thức được nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt, lúc đó nó ý thức được rồi, nó phát triển luồng tâm điển của nó càng ngày càng sáng suốt, nó cứu nhân độ thế thay việc sát hại một con vật, cho nên nó dùng cái thức nhẹ để khai triển tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt, thì nó làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích cho chính nó.
Thưa thầy, câu thứ hai là thức ăn có thể làm cho người ta trở nên vui hay buồn, cũng như khi xác người bị thiêu thì kiếp sau hồn ấy đầu thai lên sẽ bị làm người nóng tánh, như vậy thì làm sao mình trách người đó là sân khi tại vì những cái thức ăn hay vì những cái lý do khác làm người ta sân, chứ không phải tại người ta muốn sân.
Khi mà thức ăn làm cho sân là cái bộ phận gan của họ bị ô nhiễm rồi, tánh tình họ mới thay đổi. Sự vận hành ở trong gan, tim, thận không điều hòa, trở nên sân, bực tức. Cho nên những người đó, nó có gặp được cái phương thiền của vô vi về soi hồn, chiếu minh làm cho nó điều hòa cái nguyên khí trong cơ tạng, nó để mất, mất sạch.
Kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc. Tại sao tất cả mọi người Thầy khuyên là nên ăn chay, mà riêng có con, Thầy lại khuyên con nên về ăn mặn? Thì đấy, cái điều đó con cứ suy nghĩ mãi.
Ở đó hòa tan với gia can và ý lực tu học của bác có, thì bác hòa tan trong đó mới dẫn nó ra được. Nếu mà không chịu vô trong khám tù, vô khám tù không chịu ngồi chung nói chuyện, làm sao mà nó đi theo mình đi ra? Cho nên mình phải có cái kinh nghiệm đó. Bác nói bác tu từ Việt Nam thì đã có cái ý lực đó, rồi mình bây giờ dấn thân độ đời. Bác có nghĩ dấn thân độ đời thì đem mấy đứa con nó trở về rồi thăm nhẹ cho ngồi đó, nó tu rồi tôi muốn mấy đứa con tu đâu có được. Mình hòa với nó mới cùng đi với mình.
Kính thưa Thầy, tướng do tâm phát. Tâm tốt thì tướng tốt, không kiếp trước cũng kiếp sau. Vậy phần nào xấu tướng là nhờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời nên chưa kịp đổi tướng, tức là tu nhanh hơn các phần đẹp tướng, có phải vậy không?
Tướng do tâm phát là cái tâm chúng ta hướng thiện, thiện lành, không làm điều ác, cái tướng khác. Không làm điều ác, thậm chí ăn uống cũng ăn đồ nhẹ, không nghĩ sai cho người khác, đó là tướng sẽ tốt, chắc chắn thay đổi. Có gì chúng ta có thể làm phước giúp người vượt qua tai nạn, cái đó là còn mau nữa.
Cho chúng ta niệm Phật đại trí nó mở, thì cái trí nó mới thức, kêu mà trí thức thật sự nó mở ra, đụng đâu nó giải đó. Tu phải hóa giải được, chúng ta tu mà không có điện năng gặp chuyện thì gây lộn với thiên hạ là đặc rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều, nhưng mà nhiều khi đụng phải chuyện họ cũng ráng hay nhịn nhục, rồi nó cũng hóa giải được, qua được, rất rõ ràng. Ngay trong gia đình, đừng nói trong xã hội, nhiều chuyện lắm. Những ba nắm bảy nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói. Mình thanh tịnh là nói chuyện mình không nói chuyện người ta. Cải sửa tâm linh của mình càng ngày càng thanh nhẹ, cái đó là có quan trọng. Cho nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta có dịp chung sống và hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta, chúng ta phải trở về đại bi thì cuộc sống nó mới an vui. Chứ bây giờ các bạn không chịu tu, không có thanh nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết, ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu chính mình, đó là bằng cùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thanh nhẹ của chúng ta là ở chỗ nào, lúc chết ra đi minh mẫn, đó là tư tưởng thanh nhẹ. Lúc chết không biết gì là ma quỷ dẫn dắt, khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm lo tham thiền đầy đủ, người đó có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng về dục không bao giờ có linh khí á. Thiền thiền, ăn mặn, dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị người ta chửi mắng mới có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng phải khổ hành nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Ta có tu hành nó mới tiến hóa, tu mà không chịu hành sao tiến?
Những người tu thiền trường chay chưa thể diệt dục, vậy chết đi có được siêu thoát hay phải bị đọa?
Nó phải bị luân hồi theo định luật và thiêu tính theo căn lượng phước đức của nó đã làm khi còn sống. Và lúc chết nó sẽ tiến hóa theo cái định phương đức của chính nó.
Ý, con thấy ở bên Việt Nam, có lúc trước á, con có nói với bác Bảy ăn chay trường. Thì bác Bảy đang nói phương pháp này ngoài thiền, nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ác thật. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam, thì gặp lại bác mấy tháng trước, thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vô Ký, thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy. Bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Du Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa. Rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Du Ký, mà con kính thưa thầy, tại sao Luân Hồi Du Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, cứ nghĩ chuyện sung sướng chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ, dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, thì cái nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dế, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sa. Cho nên họ đọc rồi, họ thức tâm, họ không cần thiết ăn mặn, ăn chay, họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Kính thưa thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào, hay là có phải tại vì nhân duyên họ đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái đó.
Thưa câu hỏi thứ hai, con trường chay thiền nhiều giờ trong ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dục lôi kéo, như vậy có phải bị nghiệp nặng không?
Không phải nghiệp. Vì cái mình phải hiểu rõ, như tôi vừa giải thích cho bên trên, là cái ý lực giải thoát phải có. Phải cương quyết con mình như thép, thì cái dục nó không có quyến rũ. Mà nếu mình yếu hơn nó là nó quyến rũ. Cũng như thuốc như vậy. Tập quán của hút thuốc, hút một điếu nó đòi hút thêm. Khi mình giết dục mà mình đi về con đường dục, nó chỉ đòi hỏi thêm mà thôi. Cái đó là tập quán.
Câu hỏi thứ ba, những người tu thiền trường chay chưa thể diệt dục lại chết đi, có được siêu thoát hay phải bị đọa?
Nó phải bị luân hồi theo định luật và theo tính theo căn lượng phước đức của nó đã làm khi còn sống. Và nó chết, nó sẽ tiến hóa theo cái định phương đức của chính.
Câu hỏi thứ ba, con trường chay diệt dục, nhưng chồng thì cứ đòi hỏi dục, thì phải làm sao? Xin nhờ thầy chỉ dạy.
Cái duyên nghiệp vợ chồng, thì cái luật vay trả nó có duyên nghiệp vợ chồng. Khi mà đã băng lăng làm vợ chồng thì có sự thỏa mãn lẫn nhau, chứ không có gì. Hai bên cũng chẳng mất mát, mà ý lực tu học thì nhớ về phần hồn, hướng về con giải thoát. Thì cái tâm tự thức nó mới diệt được. Thì cái xác, cái tinh thần, cái xác là công việc phục vụ, tạm bỡ, không có thực chất, không có bệnh biển. Cái tâm hồn là việc bệnh biển, tâm hồn được dứt khoát, không cho đó là vĩnh cửu. Tâm hồn giải thoát mới là đạt tới bình thường. Còn thể xác thì tạm bỡ mà thôi, không phải chịu quan trọng của trong cái đạo.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Dạ, Thầy nói tu diệt dục mới giải thoát được. Như vậy có gia đình, tu vô vi phải trở lại luân hồi, có phải không?
Nhưng tùy theo cái phước đức của hành giả. Khi mà có gia đình mà quán thông cái nguyên lý và hành đúng theo pháp lý vô vi thì đời đạo song tu cũng có giải thoát được, chứ không có phải đi xuống đọa địa ngục. Đọa địa ngục là người làm bậy, nuôi dưỡng dục tính quá cao ác ý càng ngày càng bành trướng, chia lớp cái kiến minh tâm, thì chỉ xuống địa ngục học một khóa mới trở lên được.
Chị đọc câu hỏi thứ hai.
À, con còn câu hỏi thứ hai. À, thưa thầy, có cần phải tu thiền để thành quả Phật được hay không? Hay là có những cách tu khác cũng đạt được quả Phật?
Chỉ có tịnh chân tâm, ý lực nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ tụng đường lối nào mà nuôi dưỡng gì giải thoát, thì tâm từ bi nó bừng sáng lên, nó mới dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thì lúc đó mới kêu bằng giải thoát. Chứ người tu không phải ngồi đóng đó mà được lên thiên đàng đâu. Phải dùng ý lực tâm thức quán thông và giải thoát mới được.
Thưa con, xin cảm ơn thầy.
Tôi hỏi vài câu hỏi kế tiếp liên quan vấn đề công phu. Câu đầu tiên, tôi thở pháp luân chiếu minh, đếm được ít lần đã buồn ngủ, giật mình lại đếm lại từ đầu. Vậy có cách nào làm cho tỉnh ngủ và đếm được nhiều vòng khi chiếu minh?
Cái buồn ngủ này, nó nhiều chuyện, nhiều khi cái thần kinh bao tử yếu, nó buồn ngủ, ăn no nó buồn ngủ. Cho nên vấn đề ăn uống cũng phải quan trọng. Muốn cho nó tỉnh phải kiểm soát luôn vấn đề ăn uống. Ăn cơm với rau ngồi thiền nó không có ngủ đâu, không có ngủ bậy đâu. Ăn thịt ăn tùm lum đó là nó làm mệt cái thần kinh, mở cái hít hai ba cái nó ngủ mà nó mệt. Cái ngủ là cái mệt, cái ngủ không phải là cái khỏe đâu.
Tại sao mà xác mình nấu xác của vật, con vật mà lại độ được linh hồn như mấy vị cao tăng đã tu đạt được, có nói trong cuốn sách, con xin hỏi thầy.
Độ được linh hồn là mình đang là mình có tu, tất cả cái thể xác của con thú nó cũng là điện năng, nó có liên hệ với nhau hết, mà mình tu là mình nhẹ rút nó lên trên được. Cái luồng điện nó nhẹ, rút ra niệm cho nên Phật tế công tu mà ăn thịt. Cái ăn con gà, đưa con gà về sợ tầm thiên kê. Nên là người ta ăn nó có cái luồng độ cho ba. Trong trường hợp cũng độ cho nó ăn. Ăn là người đời cũng như trả thù. Còn trong trường ta nói độ. Độ cộng rau cũng phải độ. Cho nên tiến qua. Mình có tu, mình hướng thượng về trời Phật đó. Tất cả toàn năng trong cơ tạng nó phải hướng về cái luồng điển phát triển hướng về thời Phật.
Con chỉ cấm ra nhiều lần.
Cho nên người đang ăn mặn, rồi ăn chay, thấy đầu ấm nó nhẹ. Rồi mình thấy...
Xin anh cho 2 phút nữa, để thầy có thể nghỉ nghỉ hơn.
Dạ thưa thầy, theo như pháp lý vô vi, có phải bắt buộc ăn chay như Pháp Quan Âm không
thầy? Không bắt buộc. Bởi vì nữ giới là người tu của vô vi là khai triển điển năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng. Thì mình tiến tới giới nào phải giữ giới đó. Cái đó kêu là giữ giới. Chứ không phải ăn chay là thành Phật. Ăn chay thành Phật, trâu thành Phật hết rồi. Không có. Trâu bỏ có không à. Cho nên chúng ta phải giữ giới, liễn giới. Tu thanh nhẹ tới đó, như đêm nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng, tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phần đó. Tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có tỉnh phờ người ta làm cho tôi động loạn. Khổ thế. Tôi phải giữ giới, cái giới nào tôi đạt được thì tôi giữ. Tôi căn cơ tạng con người, nó có kim mộc thủy hỏa thổ, tiên gian tỳ khởi tận, năm giới nó bị phát triển. Mà càng tu nhiều vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng. Ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan rõ ràng. Phải giữ những cái màu sắc đó thăng hoa để đi tới. Cho nên cái pháp vô vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chính mình. Tối nay tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, mà tối mai tôi ngồi gặp gà không phát triển được. Để ăn năn nhìn lại tôi, ngày nay tôi làm. Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Mà tôi có hại tôi không? Tôi có ăn bậy không? Cái đó là cơ hội để mình kiểm thảo sự sáng suốt của chính mình đến đâu. Cho nên cái phương pháp của Vô Vi này không có cần phải gần ông sư, mà nhận cái pháp về nhà ngồi cấp nó tu cũng được rồi. Đi tới Phật thì Phật kính, mà tới người là người thương, tới ma là ma nể, mới là pháp, có pháp luật của Phật. Có nắm pháp tu thì phát triển được pháp luật, còn nắm pháp tu mà không phát triển được pháp luật được, cái đó không phải tu.
Xin thầy giải đáp một câu hỏi khác của Bậc Đạt. Tại sao trong lúc soi hồn đầu cứ gặp từng ba cái ngột như xá, rồi ngưng một chút, gặp tất cả 9 lần, mỗi lần 3 cái?
Cái đó là bị trượt. Bộ ruột nó bị trượt rồi. Đừng có thấy bộ ruột là thấp hơn cái óc nè. Bộ ruột cung ứng cho cái óc, cái óc sống. Mà cái óc trượt thì nó phải gặt đồ gặt đồ này kia, đó là cũng như tà khí vậy. Nhiều người bị cái bệnh đó lắm. Thì ăn uống không trật tự, nó mới bị cái đó.
Thưa bác Lý ở Pháp, xin đặt câu hỏi. Tại sao con ngồi thiền bị lắc hoài suốt buổi thiền?
Thì cái vấn đề đó, như bà là bà biết, bây giờ bà cũng không biết về thanh lọc cho nó sạch sẽ đi, thì nó không có gặp đâu trong lúc ngồi thiền. Mà bà ăn uống tùm lum đó là nó bị, cũng vấn đề ăn uống mà nó nhiều khi gặp nhiều, nhưng mà cố gắng kèm. Nhiều lắm trong vòng 2 năm nó phải định rồi.
Thưa thầy, trong mấy năm nay á, con lo về cái hình thức của đạo, rồi con quên đi cái nội thức của con. Để rồi trong gần một năm nay á, thì con được con thấy được các bạn đạo phản ánh là con làm lỗi quá nhiều. Thì khi mà con trở về lại với chính con ngồi thiền á, thì suốt cái thời gian vừa qua con ngồi thiền, con cũng thấy điện chạy trên bộ đầu này kia, tức là không có gì thay đổi hết. Khi mà con trở về lại với chính con, trong những giây phút mà thật thẳng lặng, trong những cái tình đời mà con thấy nó quá đi, nó như thế nào đó, không biết nói sao. Thì trong những cái giây phút thẳng lặng đó thì con vẫn niệm Phật, con thở Pháp Luân Thường Chuyển. Thì con thấy điển vẫn còn rút trong bộ đầu, nhưng cộng vào đó là điển của con trên toàn thân, nhất là trên cái lòng bàn chân của con, điển nó vẫn chạy như đó. Như vậy có phải rằng là từng số điện con trong quá thời gian vừa qua con đã sử dụng hết rồi, con đã xuống tới giúp lòng bằng chân, hay là không còn cái điện gì hết để mà tâm điện?
Điện người tu vô vi không chạy xuống bằng chân, tà khí mới chạy bằng chân.
Như vậy con có phải là con
phải tu gom về trung tâm bộ đầu mới giải tỏa quốc khí của mình, thì nó là không có điện mà chạy toàn thân nữa, chạy ngay trung tâm bộ đầu. Cái hình của chúng ta, tôi nói một khỏi cái đầu mà niệm Phật thấy sáng, cái đó là tâm điển, rồi nó mới thể hiện ra một cái hình điển. Cái đó là cái gốc gác của cái pháp thân bất hoại, cái đó mới xưng là kim thân bất hoại. Cái đó có ma quỷ tới đánh rồi cũng không làm gì. Chứ còn nếu mà chạy xuống bàn chân không được, coi chừng cái ăn uống trượt mới chạy như vậy. Còn thanh ăn uống, ăn chay, tu luyện đàng hoàng, chỉ lên bộ đầu, không có được xuống dưới, không có được, không có chạy dưới bậc, không có gì đó.
Như vậy tức là
con phải làm lại, con phải làm Pháp Luân Chứng Minh cho nó giải tỏa cái trược khí ở những cơ từng hạ giới, cần đi ra hết. Cái đó nó sẽ chạy như vậy, ngày kia nó sẽ tạo cho con phong thấp.
Nhưng mà khi mà con làm Chứng Minh đó thầy, con vẫn biết rằng con phải làm chứng minh, nhưng mà khi mà con làm chứng minh thì thấy hai lòng bàn chân nó nóng, tức là sao thì
đó là trượt khí đó, cứ việc làm nó đi ra hết đi. Thì uống nước chứ nhiều. Dạ. Con bây giờ bắt đầu uống nước 3 lít một ngày rồi làm coi thử, nó sẽ đi mất hết.
Dạ.
Không có nữa. Dạ. Không có cái trượt khí ở dưới bàn chân nữa.
Dạ, và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam, lúc đó khi mà con ở trên phòng ở trên lầu á thầy, con bước xuống nhà dưới thì con thấy lắp thịt bò, mà còn sống này cục thịt bò còn sống thì nó rung 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 lên giống như là người rung á, rung rung rung, và trên cái lớp thịt bò thì có cái hơi nó lên mặn trong. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Cho nên cái miếng thịt bò mà sắc ra hay là đỏ, nó có chấn động.
Dạ, cục thịt bò
thì nó có chấn động. Dạ. Nhưng mà để hồi một cặp nó đen.
Dạ.
Một cặp nó đen là cái phần điện này nó rời khỏi. Cho nên phần hồn nó bám sát trong cái thịt. Cho nên cái thịt mà chết là nó có những cái dòng linh nó đi theo. Cho nên nhiều người ăn thịt có máu, những cái dòng nó có thể theo được. Nó làm cho mình nặng trợn. Cho nên người tu giữ giới, người ta khuyên người phải ăn chay, người ta ăn mặn. Ăn mặn cái những điều những lôi cuốn tâm thức, khó niệm Phật, khó mục tiêu, khó giải thoát.
Con hiện ngày
không
nói
tiếng hồn. Không có tiếng hồn mà ăn chung gì. Minh Phật thiền ngày thiền đêm mới đắc đạo. Thiền ngày không tiếng hồn làm gì? À, ăn nhiều hơn thiền. Chập ăn này ăn nọ. Rồi hơn thua nhiều hơn thiền. Thị phi nhiều hơn thiền. Làm sao mà thiền thành công? Phải thiền hơn nhiều hơn thị phi. Thiền nhiều hơn ăn. Thiền nhiều hơn vận động thì nó mới hiểu chưa? Đi học cũng vậy, chuyên tâm học rồi. Ngồi thiền đó là học viên của cả càn khôn vũ trụ, không phải tầm thường, không phải là người tầm thường. Con người mới có cơ hội thiền. Con người là duy nhất ở quả địa cầu này, là ánh sáng của mặt đất, mới có cơ hội thiền để thức tâm.
Đâu phải tất cả mọi người đều ánh sáng này.
Tất cả mọi người đều ánh sáng. Nếu ánh sáng làm sao nó chế được cầu, nó mới chế được cái đèn cái con xài đó. Còn thấy không, ánh sáng từ bi nó sáng hơn cái đèn, nó mới chế ra cái đèn. Thấy đó không? Nếu con không là ánh sáng đố, con đi làm nó phát đô la cho con. Nó nói gì con làm đấy, nó là ánh sáng đó. Nhưng mà ánh sáng từ bi là thực chất của con. Thì con phải nhịn nhục, câm cái mồm, lấy cái thanh quang bộ đầu mà sống trong cái vũ trụ này. Vũ trụ này không phải con người và con người, còn ma quỷ, còn tiên Phật, còn đủ thứ hết, chứ không phải bao nhiêu đó. Mà mình không có tâm từ bi thì chất lượng mình không có, làm sao mình ứng dụng với cách nào mình phát triển được. Không phải là bây giờ tôi có tiền, tôi có nhà là được. Không. Bệnh rồi mới thấy mình là thằng nghèo. Bệnh hoạn nằm chỗ rồi mới thấy mình là thằng nghèo nàn. Không có biết đường đi. Thích tâm rồi mình đi được.
Con thiền hoài mà con nói ánh sáng. Con nói thôi cái điểm này chắc khó mà có thành.
Con thiền có tiếng là làm sao mà một ngày không đủ tiếng là làm sao thành Phật, người sao thấy ánh sáng.
Khi con nghe bạn đạo nói là
có chỉ nhồi người ta chứ người ta chưa nhồi con á. Nhồi là chập con là ta chửi từ đầu chí cuối, chửi cho rách nát hết rồi, rồi lúc đó con mới tiên thật. Nhồi quả nó, con hiểu không? Thuyền con đi giữa biển là gặp bất cứ sóng gió bất cứ lúc nào thì con mới chứng minh con là chiếc thuyền trở về bến giác. Chứ chưa gì mà cái lớp học mà trở về Phật kêu khổ, khổ, khổ bước vào biên giới của Phật Pháp. Không có phải tự nhiên mà bước vào biên giới Phật Pháp được đâu.
Bởi vì con nói thấy vậy khó quá chắc không có thành Phật.
Đâu phải khó. Con đường con đi mà con không đi làm sao con thành Phật. Con đường con đi mà con không chịu đi, con bỏ, con mê trần. Cái là gì chứ mà mê trần? Mê tiền, mê nhà, mê cửa, mê xác thân, mê tâm, mê muội, thì tranh chấp cả trời Phật. Rồi bỏ đạo. Bỏ đạo là bỏ đường đi của mình á. Đứng đi nữa chừng rồi bỏ là bỏ đường đi của mình. Thì kiếp sau khổ rồi đó. Kiếp này đã khổ rồi, kiếp sau còn khổ nữa. Phải nhớ vậy. Phải trì cái kiếp thanh tịnh mới bước vào vô vi. Vô vi không cửa nhưng có lửa chặn đường. Trình độ đi không tới đó là không bao giờ vô được hết.
Như vậy là con đi cũng như là đi thiền, nhưng mà chưa có bước vào vô vi.
Bước ra rồi bước được. Con chưa thanh tịnh mà không bước được. Con hết sức thanh tịnh, bỏ tất cả, nhất trong tâm con, kể cả cái xác này cũng phải của con, lúc đó con mới là người bước vô vi. Hiểu không? Cái ý chí đó mới thành công. Còn không có ý chí đó không bao giờ thành công. Chỉ tự lường gạt mà thôi.
Như vậy con có tội luôn hả?
Ừ.
Con
có
đi
tội.
Đâu con cũng nói
với
người ta con là vô vi.
Con nói vô vi là con phải không có nói. Vô là không, vi là không, không có nói. Không có nói chuyện với ai, không có nói đạo. Là tù, con... là tù trên. Mà đi nói đạo là trật rồi. Biết được nhắm mớ rồi bị nó lôi cuốn rồi kẹt ăn thua với họ. Đạo không, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không có nói. Thấy không? À, chỉ có nói là nói trong những lời bố thí, nghĩa là tôi giúp cho chị khỏe, tôi giúp cho chị mạnh, chị làm như vậy đó. Vậy thôi, nói công phu thôi. Hả? À, chị tin nó chị làm, không tin nó chị thôi. Chứ không có dạy người ta chuyện này chuyện đó. Thế mình lạc hồi nào không hay. Để chỗ nào mê mà không hay nó, con mê gì con biết không? Mê ăn. Xuống thế gian là mê ăn từ nhỏ đó. Mê ăn mà không hay. Mà người nào cũng bị hết chứ không phải mình con đâu. Xuống thế gian là mê ăn rồi.
Cái giá trị của mọi người là không sáng trên mặt. Chúa được chứng minh cho người ta. Mà người ta không hành như Chúa là người ta tự phạt. Thế Chúa rất là. Rất rõ ràng. Tôi nhỏ tôi cũng tu vì công giáo. Sáng tôi cũng vì cơ rồi tôi cũng đọc kinh, tôi đọc cũng giỏi lắm á. Hồi đó tôi đọc kinh tôi lãnh bon nhiều lắm, tôi có tiền nhậu giàu lắm trong trường lắm á. Mà tôi học hát gì sao tôi cầm cõi sao ông này cũng hay quá mà ông bị chết. Nhưng tôi hiểu được thế thôi. Nếu không làm vậy, hả, đấng Chúa Trời không làm vậy, cảm động. Thành cái đạo với. Thế cho những người theo công giáo không phải là người khùng, đã ăn học dữ lắm mà. Truy tầm chân lý đi đó, ta hiểu. Nhưng mà người mà theo công giáo, đức tin phải luyện thành thép. Thì nhớ cái nguyên lý đó, không thay đổi, chết cũng vậy đó. Không cần làm gì hết, mà cái đức tin mãnh liệt là gì đó, không có thay đổi. Đúng theo đường lối như vậy, nhất bất khắc sanh, thì chúng ta không có ăn mặn. Anh chay tin Chúa về trời sung sướng không có gì khổ hết. Mật đạo người ta không hiểu, người ta ăn mặn đến khỏe, ăn mặn giết người, con người nó bị sa đọa làm con thú, mình giết nó mình ăn thịt, để cho mình đọc cái miếng này, mình đọc cái cứu độ. Tại sao mình không giết cứu thú? Mình nắm cái dao mình giết nó, mình không ăn người ta đâu có giết. Để giết con gà cũng gì ta bán cho mình. Khổ ghê lắm. Nó hận thù ghê lắm. Mình nếu mà tu vô vi nó cũng có thể ăn được. Mà nó phải hành đúng pháp. Để khi nó ăn con thú vô, con thú biến về cái luồng điện thanh nhẹ. Nó đi về thanh nhẹ. Nó được nhập trong xác con người mà đi về cõi thanh nhẹ. Mà phải làm cho thiệt đúng. Phải khổ, phải chấp nhận nhậu quả. Thì được cứu rỗi. Còn ăn vô mà ý lại nó, làm cho tôi mập thì không có giá trị. Cái hạnh hy sinh muốn thú muốn tiến tới con người thì nó hy sinh cả xương máu của nó. Một kiếp con thú nó phải hy sinh tất cả, nó mới tiến thân của con người. Và nó đồng sống trong hơi thở vô trong cơ tạng mình, nó sống trong hơi thở của mình, nó tiến qua trình độ nó được nâng lên. Phải hiểu cái hạnh của nó thì lúc đó mình ăn mình thấy nó là một vị Bồ Tát. Nó phải cái tâm Bồ Tát nó mới được sống với mình. Thì mình làm con người mình phải cái tâm Bồ Tát độ thì hai cái mới hòa. Cho nên nhiều người ăn mặn cũng hiểu, nhiều người bận áo tu cũng hiểu áo là cái gì nữa. Nó khổ ghê lắm. Cái thức như chuyện của mình.
Mình là chỉ giải thì mình sướng. Ôm là mình khổ. Cái nào giải là mình sướng. Ôm là mình khổ. À, đừng có ôm, giải ra đừng có ôm. Cái gì chuyện đời, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái cũng giải ra đừng có ôm. Ôm chừng nào rồi mấy người khó chừng đó. Mà khó chết rồi cái thức nó không có mở là ma quỷ nó dẫn đi. Cái gì chứng minh đòi hỏi ngủ với ăn không à. Ở thế gian ngủ cho đã, ăn cho đã. Chết là không biết mình là ai, là ma quỷ dẫn. Nói thiệt đó. Người ta hứng thụ. Nhưng mà người ta không thấy cái giải là cái hứng thụ. Bây giờ mình thấy cái giải là hứng thụ đó. Cái giải là mình thấy mặt mày nó tươi,
nó có cái ánh quang nha. Còn ôm ấy là nó mặt mày nó tối, nó chưa thấy ăn thịt bò thì nó mặc đi giết đi. Đó thì mình ăn thịt bò vô mình hưởng, nhưng mà cái dông con bò nó theo mình nó mặc mình đang tối, thấy không? Đâu có bệnh chỗ nào đâu. Thì bò nhúng giống mà nó chỉ biết ăn nhúng giống thôi mà nó không biết cái khổ của con bò chứ. Nếu nó làm bò mà bị giết rồi nó thấy nghĩ gì ha, khổ lắm đó.
Tu rồi cái thấy gì mà tạo quá ăn gì mà
tu mà sáng suốt mà xuất hồn đi được rồi đâu có sợ bò, mình cứu nó mà đâu có ăn nó. Thấy cũng ngồi ăn như tế con cũng ăn con cá nhưng vẫn cứu con chó.
Mà có nên ăn không?
Đâu, muốn thấy là thế ăn.
Dạ.
Không thấy là thế ăn. Tu cho tôi thấy rồi mới nói chuyện gì. Đó, làm việc.
Thế sao không học mặt đâu mà không có ăn gian?
Cũng làm việc. Cũng làm việc. Ông làm việc cho ông mới chơi. Còn mình không biết. Mấy người không thấy, ăn thịt bò cho nó mập. À, rốt cuộc là cái tánh nó thay đổi. Hung hăng. Đối đãi gì nó không tốt thì lòng này được thì nó giống cái con bò. Cho bên Trung Quốc á người ta nói đau thận là lấy cặp ăn, ăn cặp hết nè, đau ốc ăn ốc heo ăn hết thì mới thấy là nó cũng là mình vậy ha.
Bên Hoàng Công
thì
còn ăn
con
ốc
không thị hả? Ốc không thị đẹp với bà ăn ốc không? Ốc không? Họ không hiểu. Họ lấy cái ốc thì phải lấy ốc thị ốc vô. Cái thận đưa, phải lấy cái thận heo vô. Để chứng minh giờ thấy là bạn bật đồng nhất thể mà không biết. Không có thương. Họ nói nhưng mà không có thương. Họ nói thương, họ viết chữ thương hay lắm mà họ nói, họ làm cái chữ thương làm ra, họ viết cái chữ thương sẽ hát. Nên chưa họ viết được, nhưng mà không biết thương. Họ hại họ không à. Họ hại họ không, nhưng không biết
thương. Thưa thầy, tôi còn vấn đề ăn chay của thầy. Ăn bình thường.
Ăn chay trường được tốt, nó thanh nhẹ, bởi vì ở đây có sức đủ chất bổ. Ăn chay, nó nhẹ hơn là. Còn những người mà nghe nói tôi không thể ăn chay được thì họ cứ ăn thịt và họ luyện cái pháp này. Còn một thời gian họ không ăn thịt nữa. Họ thấy thịt nặng trực vì họ không đủ khả năng đảm đang. Từ một ngày nào đó thanh nhẹ rồi họ đảm đang, họ ăn thịt là họ cũng cứu độ tâm linh. Họ kêu mình đổ thịt cũng phải ăn nữa trong giờ đó. Còn bây giờ chúng ta còn ấy, ăn và thích ăn thì cũng còn yếu trượt. Mà chừng nào chúng ta sẽ thấy rõ rằng tôi có phận sự độ. Vì tất cả sự tiến hóa của kim thạch thảo mộc nó phải qua tuần tự từ cái này đi qua cái kia, còn ca lớn hay còn ca nhỏ tập tự cho đi tới kết thành một khối để tiến hóa. Trong lúc đó mình thích rồi mình dễ hơn. Còn bây giờ mới tập á, vì trước kia mình thâu thập rất nhiều nhưng mình không có giải tỏa được, thành ra nó mất tập tự. Thì bây giờ mình bớt để mình lắp lại tập tự rồi sau này mới thu tiếp được. Bởi vì cái tiểu thiên địa này là một cái cơ cấu rất lớn ở bên trong để dẫn tiến vạn linh chứ không phải là đột thừa. À, cho nên càng tu càng thấy cái tiểu thiên địa này nó rộng lớn lắm chứ không phải eo hẹp đâu. Cho nên không có khối ấp của người ai nhìn nhận ông Phật, không có khối ấp của người ai nhìn nhận ông Trời, mà không có khối ấp của người làm có khoa học hiện đại cho chúng ta. Thấy không? Cho nên chúng ta là đấng vô cùng nhưng mà quên. Và cho chúng ta yếu hèn và chúng sống trong ý lại. Cho nên chúng ta càng ngày càng có cảm ở chỗ đó.
Chứ mỗi lần mà con hành thiền á, trong gia đình sao thấy nó lộn xộn, nhất là vợ, nhất là bà.
Không phải bị chính bộ tiêu hóa con không tốt, cơ tạng con không tốt, gan con không tốt. Thì con sửa lại nó tốt. Chứ không phải là thiền làm gia đình lộn xộn. Khi mà nó tốt có cái điện năng nó dồi dào, người ngồi bên nó thoải mái. Còn cái tâm này nó không tốt, còn bên người ta bực.
Như con đi làm đó, con đi làm đó thì làm cúng á, thì bờ hồi thì nó kêu con làm ban ngày, Thật hoa hậu cứ làm một đêm. Đưa ngày nó đêm
hậu. Ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật nhỉ.
Đứng thì con
niệm, cũng niệm tứ Phật. Thời lý đứng ngồi nằm mình lo mình niệm Phật. Thì nó sẽ mở ra. Dẫn về ăn uống không ăn, quan trọng không ăn bậy bạ nữa. Không có nên ăn cơm, cá, rau, lộn xộn. Cơm với rau không? Cho nên dễ tiêu, bộ tiêu hóa con bắt đầu không tốt rồi. Ăn tùm lum rồi. Nó không tốt.
Nhẹ nó mới dâng được cho nhẹ. Còn nặng đâu có dâng được. Cho nên tại sao người ta không làm thịt con bò con heo đi dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò con heo dâng ông thần thôi, không có dâng ông Phật. Là chúng ta thấy rõ trượt thanh rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là phải hướng thanh. Nhiều người tu một thời gian dứt khoát nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho cơ thể tiến hóa nhanh hơn, sáng suốt hơn. Người đó không phải biết ăn đâu, biết mùi vị mà người ta không, người ta vẫn ăn chay. Ta càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí tự nhiên của trời đất. Hiệp nhất với trời đất rồi thì không có cái gì mà ác ôn bận rộn nữa. Lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ, mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan mà tiến hóa. Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thành. Xác chúng ta có trược có thành, mà dốc lòng tu thì hướng thành thì toàn thân sáng mơ là thanh. Cái toàn thân còn u mê hục hạch thì làm sao mà thanh được. Mỗi lần thiền là học một khóa.
Dạ thưa thầy, có giảng nghĩa về độ thức ăn. Khi mà mình dùng thức ăn như vậy, con chưa hiểu đến trình độ nào thì mình mới độ cho thức ăn.
Khi mà mình mở được minh cảnh đại, là khi chị ngồi mình dòm bây giờ thì chị thấy được. Cái đó cũng còn hơi lâu một chút mới độ. Chứ không phải mới tu rồi tự độ được đâu. Nhưng tu thì còn thích ăn. Còn thích ăn thì chưa có độ. Khoái khẩu thì không có độ. Cho nên những người tu cao họ ăn, họ không có nói độ, không có nói ăn, nhưng mà họ nói độ bởi vì họ thích. Hiểu chưa? Mình phải có một trình độ thanh nhẹ rồi mình thấy độ.
Như vậy muốn được nhanh chóng trong cái trình độ đó thì thầy khuyên chúng con nên ăn cây trường hay là sao?
Khi mới tu, ăn cây trường cho nó nhẹ và dễ ngồi thiền hơn. Đó, mà trường hợp người ta không có thể ăn được, không buộc người ta được. Có nhiều người nó không bị kêu nó ăn cây, nó ăn không được. Rồi một thời gian nó tu, nó làm pháp luân thét rồi nó ghét mặn, nó ăn chay. Tự nó không thích mặn, nó đổi qua chay. Cái cây không ăn cây không phải đắc đạo, nó vẫn còn trượt nhưng mà nó nhẹ hơn chút, dễ tu hơn. Vậy thôi, chứ vẫn còn trường. Nhưng mà thoát khỏi cây mặn, không chấp cây và cũng không mê mặn nữa, thì lúc đó mới kêu bằng đầu. Ăn cũng như không ăn, nói như không nói, làm như không làm, mới mới còn được.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả thì một thời gian nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền, có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những đêm sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào? Chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút.
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xâm nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn á, làm pháp luân nó lên, lên đầu anh tưởng là rút. Không phải, cái phần trượt khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong trên bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh, mà khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ rớt. Theo cái sắc giới của mình. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Nó là đúng, nó không có sai đó. Nó đúng.
À, không sao đâu, à, không cần thiết. Không để ăn đâu cần thiết.
Thành ra con nói chắc số con tu không được.
Sau này mà ăn chay được á,
dạ.
Cái lời nói cũng khác, nghe không? Tánh tình cũng thanh nhẹ, mà sáng suốt. Tôi thấy từ bi thương yêu là cái gì? Nó khác. Người mình ăn mặn nó thấy muốn hơn thua hoài. Bởi vì cái máu huyết của con thú thì nó cái rẹt trong của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Phải nói
như thế. Nó hoạt động chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn cái này nó không, nó nhẹ. Đó. Còn mình có trình độ cao, thiệt cao, mình thấy rõ con thú thì mình ăn không có sao. Nhưng mà không có ăn nhiều được một chút thôi. Để đổ nó thôi. Nó cái hơi của nó đổ nó. Không phải ăn nhiều.
Mà rồi những chất bổ trong thịt nó khác rồi những cái chất bổ của rau nó khác. Rồi nếu mình ăn nó rau hoài năm này qua năm kia thì nó thiếu cái chất của
thịt. Đâu có thiếu, nó đầy đủ hết á. Bây giờ nghe là những võ sĩ trên thế giới người ta đừng ăn các loại rau cỏ mà tâm vẫn mạnh. Tôi ăn cái này tôi uống rượu không nè. Tôi uống rượu không vậy là đủ rồi đó.
Thầy nước đó là nước gì?
Rượu, lon tông, rượu biển.
Ủa, rêu miễn mà tôi có lại thứ
sạch. Mà chị thấy là tôi, bây giờ bác sĩ còn kêu tôi phải ốm lại nữa đó.
Dạ.
Mập á. Uống rêu không
mà tôi
mập.
Thầy ăn rêu game không mà.
Nga, uống rêu không mà tôi mập. Bây giờ tôi dư sức
khỏe. Mà thầy thấy trong mình cũng khỏe.
Thì tôi khỏe, tôi làm gì tới sáng không có mệt. Khơi có chuyện là tôi làm à. Phải không? Giờ tối nay tôi muốn gần ông đó hay tôi muốn gần cô đó thì nó cứ bắt buộc tôi keo tới hoài. Ở dưới này nó thúc đẩy bị dưới này nó thông rồi á. Kéo không được. Nó thầy kéo gì nó cũng mở đây.
Nó làm cho nó nhẹ nó thôi.
Cho nên cái hít thở này hít nè. Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là nó mở cái xích này đi thầy. Khi mà nó muốn dục nó sáng hết cả cái đầu. Muốn dục nó cũng dục vậy. Mà dục xuất đi ra. Còn cái kia nó dục nó nhập sanh dục đòi hỏi. Đi đường không biết làm sao. Quýnh rồi phải kiếm giải quyết. Vì đó mà phải khiến như bị kẹt. Mà làm cái pháp luân thét nó thầm rồi cái nó dục cho nó dục, nhắm con mắt, không đi ra. Dục tiên thiên đàng, không đi ra. À, cũng dục chứ không có dục làm sao đi lên được. Nhưng mà khi máy bay không có dục làm sao nó bay lên được. Phải đi mà mượn trớn nó mới đi lên được. Thì bây giờ mình mở cái này, dục, không đi ra.
Học tham từ chim và cá, hỡi loài người hay khắc giả khi tâm, hay khắc giả khi tâm. Tham sắc là lưỡi gươm hành quyết, tham tiền là dây thòng lộng xiết. Sẽ tang mang ta tới tuyệt, tham quyền là thần chết đang chờ. Ta không tham lòng trong như tờ giấy trắng, ta không tham hồn ấm như nắng thu vàng, ta không tham là xa khổ đau khô héo, ta không tham là thấy nẻo thiên thank you.
đang mang ta tới huyệt, ở tham quyền là thần chết đang chờ.